lập nên Tam Luận Tông của đời nhà Đường. Rồi thì ngoài ra thì lại cũng có một cái bản chú giải khác từ Nhật Bản mà được du nhập vào trong Trung Hoa mà cũng cho rằng là có giá trị lắm, là cái bản của Thánh Đức Thái Tử, Chú Giải Kinh Thăng Mang. Thì về đại khái thì mình có thể hiểu rằng là Phật giáo kể ra du nhập vào Nhật Bản đó, thì so với Việt Nam thì chế lại hơn sau, tức là Phật giáo du nhập vào Nhật Bản là gọi là đại khái là cuối thế kỷ thứ sáu đại, nó chính xác là giữa thế kỷ thứ sáu, tức là công nguyên là 552 khoảng đó, và dưới thời của vị thiên hoàng gọi là Khâm Minh Thiên Hoàng. Thì khi mà Phật giáo du nhập vào Nhật Bản vào công nguyên 552 thì đến cuối thế kỷ đó, tức là khoảng 48 năm sau á, thì bây giờ trong hoàng cung của Nhật Bản xuất hiện ra một vị đại cư sĩ giống như Duy Ma Cật vậy, nhưng mà là thái tử và là Thánh Đức Thái Tử. Thì Thánh Đức Thái Tử này là người mà gọi là chú giải ba bộ kinh lớn đó, gọi là Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy Ma Cật và Kinh Thăng Mang. Thì Thánh Đức Thái Tử là say sưa với Phật pháp vô cùng và giảng kinh cho vua, hoàng hậu và tất cả vương tôn, vương tử, quần thần cũng giống như rằng là cung thần mỹ nữ nghe kinh. Thì về sau này cái bản Thắng Mang Kinh Nghĩa Sớ của Thánh Đức ấy được du nhập vào trong Trung Quốc rồi được phiên dịch ra chữ Hán. Thì nó với lại bản kinh đó với lại bản kinh mà Thắng Mang Bảo Khốt đó, của Cát Tạng đó, được coi rằng là hai cái bản mà chú giải kinh Thắng Mang này nó rất là có giá trị. Rồi thì ngoài ra nữa đó, thì cái kinh này cũng là một cái kinh mà mình cũng thấy có một cái đặc điểm rằng cái nhân vật chủ chốt ở trong kinh đó là một người nữ. Thì người nữ thì ở trong các tôn giáo thì người nữ thường 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 bị coi nhẹ. Ở trong Phật giáo cũng vậy, mà nhất là Mật tông với lại Tiểu thừa là rất là coi thường ni và người nữ nói chung. Nhưng mà tương đối thì Đại thừa thì đỡ hơn, nhưng mà Mật tông vẫn thuộc về Đại thừa, nhưng mà Mật tông thì người nữ chỉ học được đến một cái trình độ nào đó rồi dứt khoát không có được tiến lên nữa. Để đến lên cao cấp thì người nữ không thể nào mà có cơ hội. Thì trong Đại thừa Phật pháp thì thật chất mà nói thì với cái giáo lý của Thiền tông á thì tương đối rằng là bình đẳng. Với giáo lý của Thiền tông thì không có kể nam hay nữ gì, mà chỉ kể cái người mà chứng đắc mà thôi. Xong thì cũng có một cái điều chân thật thì kể ra thì thiền sư mà là ni thì quá hy hữu, mặc dù rằng là Thiền tông không có giống Mật tông, tức là không có gọi rằng là chỉ cho ni học đến một mức nào đó, mà Thiền tông thì thuộc loại rằng là cái học của Thiền tông thì ai cũng có thể tự học được, tức là một cái học của Thiền tông là cái vấn đề gọi là chỉ quán, cái vấn đề mà thiên trọng đó, là vấn đề của cái vấn tổ sư thiền, tức là đi đứng nằm ngồi đều quan sát và tư duy, rồi cái học gọi là giáo ngoại biệt truyền bất lập phân tử. Mà nó giáo ngoại biệt truyền bất lập phân tử rồi thì người nào cũng có thể giáo ngoại biệt truyền bất lập phân tử được. Đấy. Nhưng mà cái dễ nó lại là một cái khó, tại vì chẳng biết đâu mà nắm, chẳng biết đâu mà lường. Cho nên khi nào cái mà phổ biến nhất coi vậy chứ mà lại không phải là tầm thường đâu, mà lại là cái khó khăn. Cho nên vì như vậy mà Ở trong mấy cái bộ sách mà giống như là gom góp lại tất cả những cái vị thiền sư cũng như những lời dạy, thế nên quá quá là hy hữu, nan đắc, khó mà thấy được lắm. Là trong những bộ của thiền tông cũng như chỉ một lục, ngũ đăng hội nguyên, truyền năng lục, là những bộ sách mà tích tụ hầu như là toàn bộ các vị thiền sư, bất kể là nổi tiếng hay là không nổi tiếng, là đều được gom góp và tích tụ những lời dạy và tiểu sử. Thì những cái bộ đó đều khó mà tìm ra đi lắm. Rồi thì tịnh độ thì lại có hai xu hướng. Một cái xu hướng thì cứ chủ trương rằng là ni hay là người nữ nói chung thì không có thể nào mà vãng sinh tịnh độ được, mà phải chuyển thành nam rồi thì mới có cái chuyện mà vãng sinh được. Còn nếu không chuyển thành nam thì không vãng sinh được. Còn có một xu hướng thì cho rằng là vẫn vãng sinh như thường, không có nề hà gì hết. Thì cũng có hai cái xu hướng ở trong đó. Thế nhưng mà cái tinh thần mà gọi là chuyển thành nam thân đó, rồi thì mới thành Phật, thì tương đối cái tinh thần nó được đại đa số nhìn nhận hơn. Thế nhưng kỳ thật ra thì đối với lại cái giáo lý của đạo Phật, thuần cái giáo lý đạo Phật mà không có bằng cái vấn đề gọi là rất là nói một cách tổng quát, là đứng trên mặt chân đế, mà đứng mặt trên mặt tục đế mà nói á, thì nam nữ đó chỉ là giả tướng, chỉ là tướng nhất thời giả tướng, và do nên nghiệp lực chiêu cảm hoặc do nên nghiệp lực phát tâm hiện tướng nữ mà độ sinh, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn. Chứ còn không phải là thật có nam mà thật có nữ, mà nam nữ đó chỉ đều rằng là tướng huyễn mà thôi, không có thật. Mà đã như thế thì đương nhiên làm gì có cái chuyện mà bắt buộc phải hiện nam thì mới thành Phật. Nhưng mà chung quy chỉ có cái vấn đề gọi là trên tục đế mà sở dĩ xảy ra những cái vấn đề nó trên đó, là bởi cái lý lẽ rằng là chư Phật thời nào đến giờ chưa hề có, và chưa hề có ai biết, và chưa hề có kinh nào đề cập đến là có nữ Phật cả, mà đều toàn là nam nhân thành Phật. Cho nên vì như thế mà cái tư tưởng gọi là chuyển thành nam rồi thành Phật, đâm ra thành đậm đà ở trong kinh điển của đạo Phật, với lại trong đầu óc của người học Phật, là vì lý lẽ đó. Nhưng mà không phải là cái lý lẽ là thật sự là người nữ bắt buộc phải thành nam mới thành Phật. Đó. Thật sự thì không phải như thế, nhưng mà theo một cái đại khái có thể mà ngoặc kép, nó ngoặc kép cái chữ truyền thống, theo cái truyền thống của chư Phật thì chư Phật đều là hiện tướng của nam nhi hết, gọi là đại trượng phu, thì đều hiện tướng đó hết, mà không hiện tướng nữ, là bởi vì tướng nữ rất nhiều cái trắc trở. Thì từ cái mà tâm lý cho đến sinh lý của người nữ, nó đều có rất là nhiều cái trắc trở mà người nam không không bị. Thành ra vì như thế đó mà để hành Phật sự mà không bị chướng ngại, để độ hóa chúng sinh mà một cách tự tại hơn, an toàn hơn, tốt đẹp hơn, thì đương nhiên tướng nam vẫn là một cái tướng lý tưởng ở trong cái vấn đề mà hành cái pháp độ sinh nói trên. Cho nên vì vậy mà mười phương ba đời chư Phật đều hiện tướng nam hết. Nhưng mà mười phương ba đời chư Phật khi thành Phật đều hiện tướng nam, thế nhưng mà trong kinh điển cũng cho biết rằng là tất cả những tướng đó đều là hóa tướng, tức là hóa thân. Còn chân thật tướng là thật sự chẳng có nam nữ gì cả, không hề có nam có nữ gì hết. Cho nên do cái lý lẽ nói trên nó đó, mà ở trong kinh điển Đại Thừa thì trong giới luật thì nó có phân biệt ra rằng là nam với nữ. Nhưng mà trong cái kinh điển Đại Thừa thì có nhiều chỗ và nhiều điều và nhiều kinh không có phân biệt nam nữ, mà còn phá cái tư tưởng nói trên nó nữa. Tức là chẳng hạn thì dù như mình thấy như kinh này đó, như là kinh Thắng Man này, thì mình thấy nhân vật chính là bà Thắng Man. Rồi kinh Vô Lượng Thọ mình thấy nhân vật chính là Vi Đề Hy. Thì nhân vật chính là Vi Đề Hy thì điều đó phải phá tan cái đầu óc mà tu tập tịnh độ, mà suy nghĩ rằng người nữ không thể nào vãng sinh tịnh độ. Bởi vì những người mà suy nghĩ như vậy thì thiệt là nông cạn, là bởi không có thấy được là cái kinh điển mà tịnh độ mà ban sơ sơ khởi đầu tiên đó là kinh Vô Lượng Thọ kinh rồi đó. Và thì mình thấy rằng là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nhân vật chính là bà Vi Đề Hy. Thế như vậy Đức Phật chỉ cho bà Vi Đề Hy quán được cái cảnh giới của Phật Vô Lượng Thọ và bán nguyện vãng sinh về đó. Và Đức Phật chỉ cho cái người đầu tiên để mà sinh tịnh độ, nguyên nhân đầu tiên để chỉ sinh tịnh độ, Đức Phật chọn lựa là một bà hoàng bằng người nữ. Nó xong chọn lựa người nam mà lại nói rằng là người nữ không thể nào vãng sinh. Nếu không thể nào vãng sinh về thì Đức Phật lại chọn bà Vi Đề Hy để nói kinh đó làm gì, với ích gì cho bác? Thì hóa ra rằng là Đức Phật nói một cái chuyện vô bổ, nói với một cái người mà là không có đủ điều kiện để sinh về đó. Thành ra đương nhiên là khi mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mà Đức Phật chọn bà Vi Đề Hy làm nhân vật chính á, để mà thuyết cho bác nghe về cảnh giới tịnh độ, thì tất nhiên là bà Vi Đề Hy đủ khả năng vãng sinh tịnh độ. Mà bà Vi Đề Hy đủ khả năng vãng sinh tịnh độ thì tất nhiên nhất thiết nữ nhân đều năng sinh tịnh độ, không có cái gì để mà nghi ngờ hay là tranh cãi hết. Rồi thì mình thấy rằng là ngoài cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Thắng Mang Phu Nhân này, mình còn thấy kinh Diệu Huệ Đồng Nữ ở trong Đại Bảo Tích Kinh ấy, là cũng nhân vật chính đó, cũng là nữ luôn. Rồi thì còn nhiều cái kinh khác đó, cũng còn nói đến cái nhân vật mà gọi là được Đức Phật thuyết pháp cho nghe, nó là người nữ, hoặc giả là người nữ là cái người mà nhân vật chính để nói pháp. Mà điển hình nó nhất đó là Thắng Man với Diệu Huệ Đồng Nữ, rồi kế đến là chỉ là một bộ phận nhỏ của trong một bộ kinh lớn, một kinh Pháp Hoa là Long Nữ thành Phật. Thì kinh lớn là kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là nó nên giáo lý nhất thừa là ai cũng có thể thành Phật, và trong nó chứng minh rằng Long Nữ thành Phật. Và giáo nghĩa kinh này cũng gọi là kinh Sư Tử Hống nhất thừa, mà lại là người mà nói cái nhất thừa đó là người nữ. Nếu thế thì người nữ sao không thành Phật? Nếu không thành Phật thì Thắng Man đủ tư cách để gọi là Thắng Man Sư Tử Hống đó. Thắng Man Sư Tử Hống nhất thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng. Mà nếu Thắng Man nó có khả năng Sư Tử Hống nhất thừa Đại Phương Tiện rồi đó, thì đương nhiên rằng là Thắng Man có khả năng thành Phật. Long Nữ cũng có khả năng thành Phật, Diệu Huệ Đồng Nữ cũng có khả năng thành Phật, khi Diệu Huệ Đồng Nữ đó, chuyển thân của Ngài Mục Kiền Liên để nhất thần thông thành nữ, để chứng minh rằng là nữ hay nam đó đều chỉ là huyễn tướng mà thôi. Đừng có nhìn tướng, đừng có nhận danh mà định nghĩa, mà phải lìa danh lìa tướng mà định nghĩa. Nếu mà lấy danh lấy tướng mà định nghĩa thì đều là mê hết. Cho nên đó là những cái vấn đề mà để chứng minh ở trong kinh Đại Thừa, là để nói là điển hình là ba nhân vật Thắng Man, Diệu Huệ và Long Nữ là đều được Đức Phật thọ ký thành Phật và là người thuyết pháp, chứ không phải là Đức Phật thuyết. Nếu mình thấy trong kinh Diệu Huệ Đồng Nữ, Diệu Huệ Đồng Nữ thuyết không à, thì đó là cái vấn đề mà chứng tỏ là người nữ cũng có cái khả năng vãng sinh là một. Không nghi ngờ gì qua kinh quán Vô Lượng Thọ với lại Bi Đề Hy. Đó. Rồi thì người nữ cũng có khả năng thành Phật, nhưng mà chỉ có cái vấn đề là thành Phật thì phải chuyển thân nam để thành, tại vì phải dùng thân nam để độ sinh thì nó không có bị bất tiện, nó không có bị trở ngại, không có bị vướng mắc, thích hợp, thích nghi vô cùng với lại cái công việc, cái đại sự độ sinh, cho nên phải hiện thân nam, chứ không phải là người nữ không thể thành Phật được, hiện thân nam thì mới thành Phật. Nếu nói như thế thì tướng Phật là tướng nam ư? Mà nếu nói như thế thì lại rằng là không hiểu gì cả mà hủy báng Đức Phật, là di sắc kiến ngã. Tại vì Phật là vốn rằng là vô tướng, cho nên tất cả những tướng của Đức Phật đều chấp nhận được hết, tại vì vô tướng cho nên có nhất thiết tướng. Còn nếu bây giờ mà nói là bắt buộc phải chuyển thân nam mới thành Phật, vậy thì là Phật là thân nam, nhưng mà khẳng định là Phật cũng vô thân, không có thân nam thân nữ gì cả trong đó. Anh ra phải hiểu cái nghĩa mà chuyển nữ thành nam để thành Phật, đó là một đại phương tiện, mà không phải là cái cứu cánh thật sự, cái mà gọi là bắt buộc. Bởi vì tại sao? Bởi vì Phật là người đàn ông, thật ra Phật không phải đàn ông đàn bà gì đó, mà Phật chỉ là theo cái căn tính của chúng sinh mà thị hiện nó thôi. Anh ta phải hiểu như thế thì cái đầu óc nó cởi mở hơn. Đó. Hiểu như thế thì người nữ không có mặc cảm ở trong Phật pháp, mà hiểu như thế thì người nam cũng không có cái mặc cảm, gọi là cũng không có một cái kiêu ngạo. Người nam có một cái kiêu ngạo mà cho rằng là mình là thù thắng hơn hay là cao cấp hơn, mà thật tình ra thì giống như lời của Đức Phật khi nào cũng nói đó. Đức Phật nói là chẳng có đê tiện đó, ở trong huyết thống, mà chỉ có đê tiện ở trong cái tư tưởng. Đức Phật nói như vậy là để Đức Phật đả phá cái tinh thần giai cấp. Thì bây giờ ông có thể nói rằng là dùng cái câu đó để mà nói là chẳng có cao cấp hay là chẳng có thấp hèn ở trong cái thân xác hình hài, mà chỉ có cao cấp và thấp hèn ở nơi tâm hồn mà thôi. Vì vậy đó, thì khi hiểu như thế thì tự dưng ra là muốn có một cái nhìn gọi là bình đẳng, để rồi người nữ hay là đi tớ mất công phải đòi làm cách mạng, rồi thì tăng á, hay là người nam á, thì không có sinh một cái tâm kiêu ngạo và coi thường. Khi mà được nhường thì cảm giác đi rằng là cái đó là chân lý, mà không có hiểu được rằng là cái đó chỉ là một cái tinh thần của lễ nghi, tinh thần của kính trọng, chứ không phải là đó là một cái chân lý của cuộc đời này đâu. Mà thật ra thì cái người dưới đôi khi đáng trọng hơn cả cái người ngồi trên, những trường hợp nó có rất là nhiều. Cho nên ẩn sĩ tuy là một bình dân thôi mà nhiều khi được người ta kính trọng hơn là quan tể tướng nhiều lắm á. Mình phải hiểu cái như thế. Thành ra khi mình được kính á, thì cái trách nhiệm của mình không phải là hưởng thụ cái kính, mà cái trách nhiệm của mình nó là duy trì cái kính, chứ không phải hưởng thụ cái kính mà là duy trì. Cái kẻ hưởng thụ á, là phung phí cái kính, nó là hưởng một cách gọi là phung phí, không có rẻ sẻ, không có rẻ rặt, không có rẻ chừng. Có cái người duy trì á, là thấy người ta cung kính mình thì duy trì cái tinh thần cung kính của người ta, tức có nghĩa là khi nào cũng gìn giữ mình, cũng rẻ chừng mình, rẻ chừng thân khẩu ý của mình, để khiến cho người kia, người ta mới đầu cung kính vì bổn phận, về sau cung kính vì thật lòng, cung kính vì bị nhiếp phục. Thì khi cái người được cung kính, đừng có bao giờ mà hưởng cái sự cung kính nó bằng cái sự hưởng thụ cung kính, mà là nên duy trì sự cung kính. Còn cái người mà cung kính thì phải hiểu cái vấn đề là một khi mình cung kính là sinh phúc, sinh phúc sinh đức, bởi vì cung kính đó là cung kính tăng, mà cung kính vì lời dạy của Đức Phật, nó là cung kính lời dạy, nó là đó là ý giáo phụng hành Đức Phật, cho nên cung kính Pháp và đó, tuân thủ Đức Phật, tức là cung kính Phật. Thành ra vì vậy nó gọi là cung kính Tam Bảo, cho nên có phước. Thế giờ đây thì mình lại vì một cái vô minh, vì một cái tự ái, là cái ngã của mình nó vùng lên đó, thì nó che lấp Phật tính. Cho nên mình bài xích lời dạy của Đức Phật, nó bài xích Pháp, mình bất tuân Pháp, là gọi là không tuân Đức Phật. Cho nên mình có cái hành động gọi rằng là đòi kích mạng với Tăng. Thành ra như thế nó thì tự nhiên đương nhiên nó tổn phước và nó mất phước. Và mình có hiểu được rằng là cái vấn đề của mình không phải là vấn đề đòi ngã này bằng ngã nọ, mà cái vấn đề của mình là cái vấn đề gọi là làm thế nào để khuất phục cái ngã này để có cơ hội thành chính đạo. Bởi vì nếu không khuất phục được ngã thì vô phương thành đạo. Còn nếu mà lúc nào cũng đòi hỏi cho ngã nó thì đi ngược lại với đạo. Nếu mà khuất phục được cái ngã nó là hợp với đạo. Cho nên có nhiều người phản đối, nói tại sao ni thì giới nhiều hơn tăng mà lại phải đi sau. Tăng là giới ít hơn thì phải đi trước. Mà đúng cái logic thì người giới nhiều phải đi trước trước. Như là chẳng hạn người 250 giới thì đi trước người 10 giới. Chuyện đó là rất là tình hợp lý. Vậy thì chuyện 350 giới thì vậy thì đi trên 250 giới cũng là hợp tình hợp lý chứ. Thì tại sao lại phải đi sau? Thì cái lý luận như thế, hoặc là lý luận rằng là bất công quá, tại sao là người nam thọ ít giới vậy mà người nữ phải thọ nhiều giới? Nhưng mà cũng phải hiểu rằng là càng thọ giới thì tư cách càng cao, cho nên không có nên lấy giới để phân biệt. Tại vì giới đó là một cái tư cách cao, với hai nữa mình tự nguyện thọ mà không ai bắt hết. Và mình thọ càng nhiều giới đó, thì cái tư cách nó càng cao thượng. Thành ra Đức Phật mà cho mình càng nhiều giới đó, thì Đức Phật càng quý mình hơn. Thế tại sao mình lại ngược lại và mình nghĩ rằng là đó là một cái sự mà bất công và áp bức? Mà mình quên đi rằng là tự mình nguyện thọ chứ không phải ai bắt buộc, một chuyện. Thứ hai, quên đi rằng giới của Đức Phật là cao thượng vô cùng. Cho nên rằng là giữ được giới của Đức Phật càng nhiều thì càng tốt, càng quý. Vì như vậy thì mình sẽ nói rằng là lộ ra một cái bản mặt thật của mình, tức là không có kính trọng giới của Đức Phật, coi thường. Mà đương nhiên phải thấy như vậy. Thế nên xưa Hòa Thượng Tri Thủ nói một câu cũng rất là vui. Hòa Thượng Tri Thủ có trả lời một số mấy ni sư khi mà cũng lên tiếng than phiền về cái vấn đề là bất bình đẳng giữa tăng và ni. Thì Hòa Thượng Tri Thủ nói như vậy: Đức Phật khi nào cũng thiên vị đi hết á, mà tăng khi nào cũng bị thiệt thòi hết. Nhưng mà tăng không bao giờ để lòng mà vẫn một mực tuân thủ Đức Thế Tôn. Đó. Rồi Ngài muốn cái gì chư tăng cũng y giáo phụng hành, không dám suy nghĩ, không dám phản đối, không dám bất bình. Cho nên quý vị thấy không, ngay tên của Ngài thôi, Ngài cũng là Mâu Ni chứ Ngài đâu có Mâu Tăng đâu. Mà chư tăng có ai phản đối chuyện đó đâu. Cũng vẫn sẵn sàng chấp nhận gọi là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để nói vậy mà chúng tôi đâu có đạt đạo đâu, chúng tôi đâu có nói là tại sao Ngài đổi nó Thích Ca Mâu Tăng Phật, mà là người ta Ngài Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Phật khi nào cũng thương yêu Ni, cho nên cho Ni nhiều giới hơn, giúp cho Ni đủ cái phương tiện này. Mà tăng đâu có bao giờ mà dám mà đòi hỏi mà tại sao rằng là Đức Bổn Sư cho bên Ni giới nhiều thế mà lại tiết kiệm giới với chúng con vậy. Thì đó là mình nói là những cái câu nói của ông cụ ấy. Thì đó là nói đến cái vấn đề về nữ. Thì về nữ thì mình cũng biết rằng là ở trong Phật giáo á, thì Thiền Tông á, thì có bộ rằng là nó bình đẳng nữ ghê lắm á. Thì, cho nên vì như thế mình cũng thấy rằng là Ngài Đạo Nguyên Thiền Sư á, đấy, thì Ngài thì chủ trương như thế này. Đấy. Ngài nói rằng là sự tu hành không có phân biệt nam nữ gì cả, không có phân biệt nam nữ, tục gia đệ tử hay tài hay xuất gia gì hết á, không phải chỉ có người xuất gia mới tu hành được, Phật pháp không có lựa chọn nam nữ quý tiện gì, ai tu cũng được. Ngài Đạo Nguyên nói như vậy. Rồi có lúc thì Ngài nói như vậy, thế nói nam nhi có gì quý trọng hơn, hư không thì trả về cho hư không, tứ đại trả về cho tứ đại, ngũ uẩn trả về cho ngũ uẩn. Vậy thì đối với nữ lưu thì nam nhi có khác gì đâu. Thì cũng giống y nhau thôi. Thế cho nên vì vậy đó, nói đến cái sự đắc đạo á, thì đối với nữ nữ lưu cũng vậy, đâu có khác gì với nam đâu. Nam hay nữ gì cũng đều đắc được đạo cả. Mà đối với cái người mà đắc pháp á, thì nam hay nữ gì cũng đều đáng kính trọng hết. Đó là lời của Đạo Nguyên. Nhưng mà Đạo Nguyên Thiền Sư còn nói một cái cũng rất là hay ho. Nói như này, có một số người người ta cứ suy nghĩ rằng là người nữ đó thì cần phải cải tạo, tại vì người nữ đó là đầu óc nó vô minh cần cải tạo, cho nên cần phải chuyển thành nam. Thế nhưng mà xét ra thì mấy anh nam cũng cần phải cải tạo, mà xét cho kỹ nó thì nhất thiết chúng sinh bất luận nam nữ đều cần cải tạo. Ngài nói vậy chứ có đâu có riêng gì rằng là một ai cần cải tạo đâu, mà nhất thiết chúng sinh cần phải cải tạo. Thì đó là những cái lập luận của Đạo Nguyên về cái vấn đề mà bình đẳng á, tức là bác bỏ đi tất cả những cái tinh thần mà gọi là suy nghĩ theo cái lối mà kiểu mà nam nữ á. Thế nhưng mình cũng phải hiểu rằng là đừng có hiểu lầm lời Ngài, mình đừng có văn theo cái lối gọi là trụ tâm, tức là thích nghe những cái gì mà chỉ nghe những cái gì mình thích nghe, mà khi mình nghe hai cái chữ bình đẳng như vậy nó thì mình thừa thắng xông lên đòi bình đẳng. Thì Ngài Đạo Nguyên nó bình đẳng đó là trên cái nghĩa của căn bản, thì trên nghĩa căn bản là mình với Phật cũng bình đẳng nữa, nhưng mà không phải vì như vậy mà mình lại dám cả gan là nói là mình bình đẳng với Đức Phật, là mình ngang hàng, cho nên mình cần phải lạy Phật. Em nói như thế là tất cả những cái kẻ mà kiến văn giác chi nói trên nó là đều do nên thức phân biệt, những cái thức phân biệt nó bị một cái bệnh, nó chỉ nghe những gì nó muốn nghe, nó chỉ nghe được những cái nó muốn nghe, nó có chọn lọc, nó chỉ thấy được những cái gì nó muốn thấy, nó có chọn lọc, ngoài ra thì nó đui, ngoài ra thì nó điếc. Mà ngoài ra đó thì mới là chân lý, khổ cái như thế. Còn những cái mà nó chọn lọc nó đều là phi chân lý, mà đều là tham sân si, cho nên nó đui trước chân lý, nó điếc trước chân lý, mà nó chỉ có sáng trước tham sân si thôi, và nó chỉ có thính trước tham sân si thôi. Thành nó mới là một phàm phu mà thứ mà hàng cao cấp, nó là thuộc loại thượng phẩm phàm phu. Anh vì như thế khi mình nghe thì mình cũng hiểu rằng là bình đẳng là trên cái quan niệm của cái vấn đề mà gọi là cái căn bản. Còn trên cái vấn đề mà bình thường khi mà mình tu hành á, thì mình cũng chỉ hiểu một điều rằng là mình cứ y giáo Đức Phật đi. Y giáo không cần phải suy nghĩ gì cả. Thì tự dưng là mình sẽ có cái kết quả tốt, bởi vì Đức Phật là bậc đại trí tuệ. Còn nếu bây giờ mình lại tranh cãi với Đức Phật, vậy thì mình theo Ngài làm gì? Thế thôi mình đi theo ngoại đạo đi, mình lập ra một cái đạo đi. Mình không đủ tư cách lập, mình không đủ trí huệ lập. Bởi vì mình mà bỏ Ngài ra đó mà mình tự lập nó, thì mình sẽ bị cô quạnh cô đơn. Mình tự biết như vậy, cho nên mình phải bám víu. Bám víu nhưng mà lại trống, thành chung cục là sư tử trùng. Sư tử trùng cũng có hành động như vậy. Đánh ra cả gan thì ra đi, nhưng mà không dám. là bởi vì hiểu rằng từ trí tuệ cho đến rằng là từ bi cho đến rằng là công đức đến rằng là tất cả mọi cái thiện pháp gì đó đều không bì được với Đức Phật. Mà nếu đã hiểu như vậy á thì phải nên hiểu một điều mà đúng nhất là tuân thủ ý giáo phụng hành. Một người mà trí tuệ hơn mình, từ bi hơn mình, công đức hơn mình, cái gì cũng hơn mình, thì mình chỉ có một cái nhiệm vụ là tuân thủ. Thế nhưng cái tuân thủ là cái mình không muốn, cho nên mình chỉ có thấy và chỉ nghe những cái mình muốn, cho nên mình không thấy được cái mặt đó, cái mặt lợi lớn đó là cái mặt tuân thủ. Mình bởi vì rằng là mình muốn mình được như ý, thành ra mình không thể nào thấy được, không thể nào giác chi, không thể nào kiến, không thể nào văn được những cái mà chân thật có lợi cho mình. Mà mình chỉ kiên văn giác chi theo cái thói đó của mình thôi. Thành ra mình chỉ kiến ở trên những cái hình thức mà gọi là của cái tâm tham sân si của mình. Cho nên mình nói rằng là mình đòi bình đẳng với lại mọi người khác, bình đẳng với các vị hòa thượng, bình đẳng với lại các vị tôn túc, bình đẳng tăng ni gì đó, bình đẳng ráo hết. Nếu mà đã bình đẳng như vậy đó, thì đệ tử mình với mình cũng bình đẳng, mình chấp nhận thôi. Nếu đã bình đẳng như vậy thì tục với lại xuất gia đó là đều bình đẳng, mình chấp nhận không? Nếu mình đòi bình đẳng với những người trên thì mình phải cho phép những người dưới bình đẳng với mình. Nhưng mình có chịu cái điều đó không? Hay là mình duy trì cái chế độ bất bình đẳng đối với người dưới và mình đòi cái chế độ bình đẳng đối với người trên? Như thế có thấy cái bệnh chưa? Như thế đó là một cái bệnh lớn đấy. Một cái bệnh nặng đó. Bệnh đó là bệnh gì? Bệnh đó là bệnh tăng thượng mạn, bệnh kiêu ngạo, bệnh ngã. Chứ phải chi mình đòi bình đẳng với người trên mà mình hết sức bình đẳng với người dưới. Thế nhưng mà thói thường những kẻ mà đòi bình đẳng với người trên hết sức là hạ đạp những người dưới. Cái tâm lý cho sư phụ thấy như vậy. Và trái lại những người hết sức là cung kính với người trên thì lại hết sức là bình dân với người dưới. Còn những cái người mà con vẻ lúc nào cũng đòi vươn lên, đòi bình đẳng với người trên thì những người đó hạ đạp vô cùng. Mà không có bình đẳng với lại cái người dưới đâu. Thì đó là nói qua về cái vấn đề mà gọi là thân nữ ở trong kinh điển của Đại Thừa Phật Pháp, cũng giống như rằng là cái quan niệm bình đẳng ở giữa mà nữ hay nam ở trong Phật giáo. Thì mình biết cái giáo lý của Tiểu Thừa thì đương nhiên rằng là hắn hỏi rằng là phân biệt nam nữ. Nhưng mà cái giáo lý của Đại Thừa là dựa trên cái vấn đề mà nhất thừa, tức là cứu cánh ấy, thì không tịch ấy. Dựa trên cái quan điểm nói trên ấy. Cho nên rằng là không thấy có nam có nữ. Cho nên bây giờ nữ mà chứng được thật tướng của mình thì không tịch, nam chứng được thực tướng của mình không tịch em khuê. Thì đâu có thể nào mà nó cái nào cái không tịch của nam nó cao hơn không tịch của nữ. Đã không tịch thì làm gì có không tịch cao, không tịch thấp. Thì đương nhiên bình đẳng. Thì nó là nói trên cái vấn đề lý. Trên cái sự hành thì đương nhiên rằng là mình cũng hiểu rằng là sự nó phải tương ứng với lý. Lý nó phải tương ứng với sự. Sự mình sao thì cái lý nó như thế đấy. Rồi cái lý như thế nào thì mình hành sự như vậy. Cho nên khi Đức Phật mà thị hiện thế giới Ta Bà này, cái lý của thế giới Ta Bà này nó khác cái lý của thế giới Cực Lạc. Cho nên vì vậy cái sự Đức Phật hành ở thế giới Ta Bà này cũng không có giống cái sự mà Đức Phật hành ở các cõi tịnh độ. Cho nên Bồ Tát thấy cái lý khác phàm phu, cho nên Bồ Tát thấy cái sự hành của Đức Phật khác phàm phu, là vì như vậy. Còn phàm phu thấy cái lý khác cho nên thấy cái sự khác. Đức Phật thì khi nào tùy nghi. Vì vậy mà nói rằng là pháp thượng ưng xả vốn phi pháp. Cho nên hôm như hôm qua đó có nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là Đức Phật thì dạy ở thế giới Ta Bà này khác hẳn với lại chư Phật mà dạy ở thế giới tịnh độ. Thế giới Ta Bà này đứng ở trên cái quan điểm của cái chữ vọng đó, mà nói cái gì chân thì nó cũng vọng hóa ráo hết. Giống như câu mà vì miễn luân hồi á, như biện viên giác, bị viên giác tính tức đồng lưu chuyển, đúng hệt như cái câu nói đó thôi. Cho nên vì như thế thì Đức Phật mới phải nói đến cái vọng trước, tức là khổ, kết quả của vọng là khổ. Do khổ á, có khổ quả suy ra nhân biết nhân vọng. Ở trên thế gian này ai cũng là người muốn hạnh phúc, ai cũng hành động để hạnh phúc, mà rồi thì do cái hành động mà hạnh phúc của mọi người mà nhiều người khác phải đau khổ, và chính cái người hành nó cũng rước lấy hậu quả của đau khổ. Như vậy thì tất cả những cái tư duy của họ, kiên văn giác chi đó của họ và hành đó của họ, lý của đó của họ không vọng còn lái gì nữa, rõ ràng ngón gì. Cho nên khi Đức Phật chỉ cái khổ quả là gián tiếp nói đến cái khổ nhân, gọi là tập, là thủ phạm chính. Cho nên chân cái thì tự nhiên nó hết vọng, chân cái thì thành nhất thừa. Đó. Vọng thì tự nhiên có nhị biên. Thì đó là những cái điều mà mình cần biết trước khi mà mình đi vào trong chi tiết của cái bộ kinh Thắng Man. Thì trước đó thì mình học một cái kinh cũng của vị cư sĩ, thì trong kinh điển Đại Thừa cho mình thấy là cư sĩ nam với nữ cũng bình đẳng, rồi tục mới lại xuất gia mới tục gia cũng bình đẳng. Cho nên vì vậy kinh điển nó cũng có kinh Cụ Bà Tắc là Duy Ma Cật thuyết, là dường Đức Phật cũng chấp nhận. Và kinh đó vì vậy những lời dạy của Duy Ma Cật trở thành kinh. Mà trong đó mình thấy Duy Ma Cật là nhân vật chính, Duy Ma Cật nói không à, Đức Phật rất là ít ở trong đó, nhưng mà cũng gọi là kinh. Thì đó là cho thấy tất cả những cái nghĩa bình đẳng đó. Mình học rồi thì mình cũng thấy lời dạy Duy Ma Cật hay lời dạy Thăng Man, lời dạy của Diệu Huệ Đồng Nữ, hay cho đến lời dạy của Ngài Văn Thù Sư Lợi hay là Quan Thế Bồ Tát gì á, thì nếu xét kỹ ra đó thì từ lý cho đến sự hết sức là bình đẳng, cũng y nhau à. Thì cho thấy rằng là từ các vị đại Bồ Tát giống như là Văn Thù hay Quan Thế Âm mà được coi là cổ Phật không mất, rồi xuống cho đến các vị mà cư sĩ từ nam cho đến nữ thì đều là đại khái là đều thấy như vậy, đều thấy rằng là có khả năng giác ngộ hệt nhau. Như là kinh Duy Ma Cật này thì nói là đến cư sĩ Duy Ma Cật là nó có kinh Thiện Tư, cũng là cư sĩ. Rồi thì kể ra thì nếu mà ra soát thì cũng nhiều nhiều kinh mà cư sĩ lắm đó, cư sĩ nói á, chứ mà cư sĩ mà nghe Đức Phật thuyết mà lấy tên cư sĩ thì rất là nhiều, nhưng mà cư sĩ mà làm nhân vật chính mà trong kinh á, tức là người mà nói á, thì đó là cái vấn đề bình đẳng á.
Đều trọn thành Phật.